chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, nhận nhiệm vụ từ thầy Đức, nhóm nữ sinh do Liên phụ trách len lỏi vào đám đông dân chúng để giải truyền đơn với các nội dung ngắn gọn, cho biết mặt trận Việt Minh của cụ Hồ kêu gọi đồng bào ủng hộ Việt Minh đánh đổi thực dân Pháp, giành lại độc lập, giành lại quyền tự do và miếng cơm manh áo cho tất cả người dân Việt Nam. Bí thư Hoàng Quốc Việt phái Nguyễn Quang Trạch lên gặp Mai Văn Ti, thông báo tình hình Nhật sớm muộn sẽ đảo chính Pháp, nên ta phải gấp gáp chuẩn bị điều kiện để tới thời cơ Trung ương sẽ phát động toàn dân cướp chính quyền. Kế hoạch thành lập chi bộ đảng đầu tiên được thành lập trên đất Yên Bái để lãnh đạo phong trào quần chúng. Đào Đình Bảng nghiên cứu kế hoạch chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa khi thời cơ tới và giải phóng tù chính trị từ Sơn La, Nghĩa Lộ qua Yên Bái. Trần Huy Liệu và Trần Đức Sắc đã kêu gọi được Lò Văn Cầm là quản trại giam tù chính trị tham gia cách mạng. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ mời các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan.
Chi bộ nhà tù Sơn La do Trần Quốc Hoàn làm bí thư phát động đấu tranh, đòi thả tù chính trị, đòi được đối xử tử tế, đòi tự do phát ngôn. Các tù chính trị tuyệt thực 7 ngày, rồi 10 ngày. Ngày thứ 12, một tù nhân chính trị hy sinh, hai người phải cấp cứu. Cả nhà tù như nổi sóng. Cai ngục hốt hoảng điều chuyển các tử tù đặc biệt sang phòng biệt giam. Ăn uống, đi lại được cải thiện hơn. Chi bộ nhà tù chủ trương không tuyệt thực nữa, phải ăn uống để có sức đấu tranh. Cuộc đấu kéo dài cả tháng trời. Một sáng, cai ngục gặp Trần Quốc Hoàn thông báo chánh tòa Hà Nội chấp nhận thả một số tù nhân. Trần Quốc Hoàn thẳng thắn: các ông không thả tất cả, chúng tôi tiếp tục đấu tranh. Không biết lời cảnh cáo của các tù chính trị có đến tòa binh Hà Nội hay không. Hai ngày sau, một danh sách dài có tới 200 người sẽ được thả tự do và chia làm vài ba đợt. Trong danh sách có tên những đảng viên cộng sản kỳ cựu: Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Trân, Xuân Thủy, Trần Quốc Hoàn. Những người tù được tự do tập trung ngoài sân nhà tù, nhận giấy thông hành và ký với quản trại hai điều là không hoạt động chính trị, đấu tranh chống lại nhà nước Đại Pháp và không xúi giục người khác chống lại chính quyền Việt Pháp. Những người tù bàn nhau, cứ ký sẽ tương kế, tiểu kế, miễn là được ra tù. Theo phân công của chi bộ nhà tù, mỗi đợt chia làm nhiều nhóm. Nhóm theo đường Phủ Yên về Ba Khe, qua Đại Lịch, qua Nang Sa, có 12 người, trong đó Nguyễn Phi Bằng, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Trân là ủy viên chi bộ. 3 giờ chiều, đoạn đường dốc mị nhộn nhịp phu khuân vác khiêng đất. Sau trận mưa rào tháng 2, gốc quả núi sạt xuống, chánh tổng Đại Lịch sức cho lý trường các làng ở Đại Lịch, Trấn Thịnh, Minh An huy động dân đi phu sửa đường. Đào Tiến Lộc đang khuân đất, bỗng nghe tiếng ồn ào. Anh ngoảnh lại, một nhóm đàn ông gầy yếu đang tươi cười nói chuyện với dân phu. Chàng trai phu không ngần ngừ bước lại nhóm người, anh thoáng nhận ra điều rất lạ. Người nhiều tuổi nhất chạc 40 tuổi, người ít ngoài 20. Sao họ gầy, không quần áo rét, tất cả đi chân đất. Đào Tiến Lộc đã nghe anh rể là chánh tổng Đại Lịch nói, thực dân Pháp mới đưa về căn Nghĩa Lộ gần 100 tù giam đều là hoạt động chính trị hay họ là những người này. Thân hình gầy guộc, đôi mắt thâm quầng mà sáng, nói năng hoạt bát, tính tình nhẹ nhàng, hoan hỉ. Này chú em, chú bị bắt đi phu lâu chưa? Có khổ lắm không? Đào Tiến Lộc được một người đàn ông hơn tuổi vỗ vai hỏi rất thân mật, nên nhanh nhẹn trả lời. Em không bị bắt, mà làng huy động đi sửa đường. Thế à, chú chỉ cho các anh đường đi Đại Lịch rồi ra Hiền Lương được chứ? Vâng, em là người Đại Lịch mà. Làng Thanh Bồng. Đào Lộc trả lời. Một người hơn tuổi, dáng cao, khuôn mặt hiền lành, nói. Các anh là tù chính trị Sơn La, đấu tranh mạnh Pháp phải thả. Các anh hỏi đường ra Hiền Lương. Ôi, Đào Tiến Lộc reo lên. Em là người Đại Lịch, em đưa đường cho. Thế thì hay quá. Các anh có giấy ra tù, giúp anh là Bằng, Nguyễn Phi Bằng. Vâng, vâng ạ. Đào Tiến Lộc vồn vã, rồi chạy đến gặp tổ trưởng Nông Phu. tổ trưởng nông phu vốn là người làng, lại có họ mạc với chánh tổng nên đồng ý ngay. Nhóm tù chính trị được Đào Tiến Lộc đưa đường đã sang suối khuất vào rừng. Đây là đèo Đại Lịch, dân làng gọi là đèo Bặn. Tiến Lộc thấy vui vui. Anh kể về làng quê, về các hào lý, về phu phen, rồi cả về lớp thanh niên bạn bè, rồi bất ngờ thổ lộ. Từ đây ra Hiền Lương phải một ngày đường nữa, em muốn đưa các anh về nghỉ lại nhà em, sáng mai đi tiếp. Phi Bằng hỏi, ông Chánh Tổng và ông Lý Trường là người thế nào? Đào Tiến Lộc, Chánh Tổng Hoàng Văn Cừ là anh rể, còn Lý Trường là anh họ. Em đảm bảo họ sẽ coi các anh là khách quý. Nguyễn Phi Bằng cảm thấy thân thiện và yên tâm nên quay sang người đàn ông lớn tuổi ít nói đang chống cây gậy lên dốc. Chu Lộc nói thế, theo tôi ta nên nghỉ lại để lấy sức anh ạ. Người đàn ông có tuổi như đang nghĩ điều gì, khẽ gật đầu rồi nói nhỏ. Nghỉ cũng là nhiệm vụ. Nếu tình hình tốt, ta ở lại 1-2 ngày xây dựng cơ sở cho cách mạng. Mấy từ cơ sở cho cách mạng lọt vào tai. Đào Tiến Lộc vui hẳn lên, mạnh dạn bước ngang đường, nắm tay người đàn ông lớn tuổi. Các anh chọn gia đình em đi, em hứa sẽ giữ bí mật và làm tốt nhiệm vụ được giao. Thấy chàng thanh niên Đại Lịch hăm hở tự tin, Nguyễn Phi Bằng không còn phải giữ bí mật, nên vỗ vào vai Đào Tiến Lộc. Thế thì tốt quá, chú và gia đình trở thành cơ sở của cách mạng ngay từ hôm nay. Ngoảnh sang người đàn ông lớn tuổi, Phi Bằng giới thiệu. Đây là anh Trần Quốc Hoàn, lãnh đạo trong nhà tù Sơn La đây. Còn đây là Lý Bạch Luân, đây là Nguyễn Đăng Long, đây là... Giây phút dừng lại giữa đỉnh đèo Bàn, các tù chính trị Sơn La và chàng trai tày Đào Tiến Lộc, ai cũng thấy như khỏe hẳn lên, lạc quan và hào hứng trên đường cách mạng. Làng Thanh Bồng Tổng Đại Lịch đây là một thung lũng rộng, xanh mướt lúa xuân, những nếp nhà sàn bằng gỗ thấp thoáng dựa lưng vào sườn đồi. Nắng cuối xuân nhàn nhạt, trời tối dần. Bác ba ạ, các anh đi Hiền Lương lỡ đường, cháu mời về nhà nghỉ tạm. Đào Tiến Lộc nói với chủ nhà. Thế à, quý hóa quá. Ông bác nói rồi ra tận cổng đón. Cả nhóm vào sân, Đào Tiến Lộc nhanh nhẹn mời người lớn tuổi. Anh Trần Quốc Hoàn bước lên cầu thang nhà sàn. Lần lượt. Ông bác bên ngoại của Tiến Lộc đã ngoài 60, nhưng sức vóc cường tráng, nhanh nhẹn theo chất của lão nông dân tộc. Rồi ông giục các cháu làm cơm, đun nước tắm cho khách. Lý Bạch Luân là người Hoa Kiều, ngày nhỏ ở Nghĩa Lộ đã quen với nhà sàn tày Thái nên rất khoan khoái. Anh cảm thấy gần gũi như nhà mình nên xắn tay áo cùng Đào Tiến Lộc bóc măng vầu nấu cơm. Này, Luân hơn Lộc 1-2 tuổi, nhẹ nhàng hỏi, sao em lại ở với bác bá, bố mẹ đâu? Bố mẹ em đi phu, cài tây đánh đến tàn phế. Ông mắc bệnh phổi, mất từ năm em 3 tuổi. Mẹ cũng ốm đau rồi qua đời. Bác bá bên mẹ đón về nuôi rồi cho em đi học ở trường sơ học Bằng Là, xã Đại Lịch. Đấy là năm 1934, 10 năm rồi. Thế Đào Tiến Lộc học thầy nào? Thầy Nguyễn Đức Quỳ và thầy Nguyễn Văn Kính. Hai thầy đều rất thương yêu học trò. Lúc nào lên lớp cũng nói về truyền thống lịch sử, nói cả về Xô Viết Nghệ Tĩnh, rồi nhắc chúng em theo gương những người Xô Viết. Câu chuyện đang dở dang thì ông bác lên tiếng. Đường xa, các chú ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Mọi việc cứ nói với cháu Lộc. Nguyễn Phi Bằng và Lý Bạch Luân. Vâng, cảm ơn ông. Nhà sàn trời vẫn còn se se lạnh, nhưng như ngày đầu tiên được sống giữa lòng dân vùng tự do, ai đặt mình cũng muốn có ngay một đêm ngủ ngon giấc, bù lại những đêm tù đầy, những trận no đòn, đói cơm, thiếu ngủ, nơi giam cầm khét tiếng của thực dân đế quốc ở Sơn La. Nằm bên Đào Tiến Lộc, Nguyễn Đăng Long không thể nào chợp mắt. Anh đã được Trần Quốc Hoàn, người bí thư nhà tù giao nhiệm vụ, tranh thủ hướng cho Đào Tiến Lộc đến với cách mạng. Và nếu có thể được thì đây là cơ sở để đưa đón các tù chính trị ở Sơn La, ở Nghĩa Lộ mỗi khi anh em vượt ngục. Anh Luân nói là em mồ côi cha mẹ. Bây giờ thì điều kiện sống và ý định lâu dài của em thế nào? Đăng Long nằm nghiêng, đặt tay lên ngực Đào Tiến Lộc hỏi nhỏ. Vâng, bác bá ngoại nuôi, em đã học xong elemente từ mấy năm trước rồi. Thầy Quỳ dặn, học rồi phải đi làm cách mạng. Em và Linh đều có ý định ấy. Đăng Long thủ thỉ. Em và Linh định theo cách mạng nào? Cách mạng Đông Kinh Nghĩa Thục của cụ Phan Bội Châu, Cách mạng Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học hay cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều lắm. Đào Tiến Lộc quay mặt lại người anh mới quen, rành mạch nói: Xô Viết Nghệ Tĩnh, chứ anh, cả thầy Quỳ, thầy Kính đều dặn thế. Nguyễn Đăng Long: Nhưng Xô Viết ở xa, làm sao gặp được người của họ mà theo? Đào Tiến Lộc: Em cũng không biết nữa, nhưng thầy Quý nói sẽ có ngày các em gặp được người của cách mạng Xô Viết. Đăng Long ôm bờ vai Tiến Lộc, rưng rưng cười nói: Không ở xa đâu, chính các anh đây. Anh cũng là người Nghĩa Lộ, đi làm ăn ở Hiền Lương. Gặp người yêu nước, anh tham gia biểu tình. Bị Pháp bắt, cầm tù Nghĩa Lộ, rồi Sơn La. Đào Tiến Lộc chồm dậy: Thế à? Từ chiều em cứ ngờ ngợ, nhưng chưa dám hỏi. Thế thì em sẽ rủ Linh và Hợp đi theo các anh luôn. Đăng Long: Đi theo con đường hoạt động cách mạng mà các anh đang đi đây. Nhưng với các em, có lẽ chưa phải ngay lúc này. Sao ạ? Anh Trần Quốc Hoàn, người lãnh đạo trực tiếp của các anh đấy, dặn là cần xây dựng cơ sở cách mạng ở Đại Lịch. Anh muốn em làm việc đó. Dừng giây lát, Đăng Long giảng giải. Tù chính trị ở Sơn La, ở Nghĩa Lộ hay các nhà giam khác có người của cách mạng Xô Viết, nghĩa là đi theo chủ nghĩa cộng sản của ông Các Mác, ông Lenin, mà Việt Nam ta là Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, có thể là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc chưa phải là đảng viên Đảng Cộng sản nhưng rất kiên trì hoạt động theo chính cương, điều lệ Đảng Cộng sản. Trong các nhà tù thực dân, chúng nhốt cả các đảng viên của nhiều đảng phái khác mà cũng gọi chung là tù chính trị. Khi gặp họ, em phải chú ý đấy. Vấn đề là họ hoạt động vì cái gì, có theo cụ Hồ không, có dám trực tiếp đấu tranh chống áp bức bóc lột không? Em cố gắng hiểu về họ, về tư tưởng lập trường của họ. Nguyễn Đăng Long càng nói càng hào hứng. Chỉ có hai người, một anh một em và ngọn đèn dầu hoa leo lét giữa gian nhà sàn trống trải. Đêm tháng 2 âm lịch, ngoài trời tối đặc, đom đóm bay ngang dọc, tiếng ếch nhái kêu gian. Đã rất khuya mà Đào Tiến Lộc vẫn tỉnh như sáo. Cậu học trò nghèo nghe giảng trong đêm mà cảm thấy hào hứng hơn cả lúc ngồi ở trường làng. Đào Tiến Lộc nằm xuống, Đăng Long kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người hai anh em rồi bàn. Ngày mai, anh Trần Quốc Hoàn nói sẽ ở lại một ngày. Em tìm cho các anh một nơi ở khác, kín đáo. Rồi cho anh Bằng gặp ông Chánh Tổng. Ngày kia, chỉ đường. Các anh ra Hiền Lương, đường xa phải đi từ lúc gà gáy cho kịp. Vâng, anh Long yên tâm. Em lo được việc này, anh ngủ đi. Ngoài rừng, tiếng con chim kêu bé khỏe học. Bé khỏe học, Đào Tiến Lộc lẩm nhẩm. Chim gọi trẻ con dậy học là trời sắp sáng rồi. Dù thấm mệt, lại trong không khí rất tự do ấm cúng của gia đình, vậy mà Trần Quốc Hoàn và Nguyễn Phi Bằng cũng chỉ ngủ được một giấc ngắn. Giấc ngắn mà rất ngon, hơn cả tháng năm giam cầm. Tang tảng sáng, Phi Bằng gõ chân Đăng Long nhắc việc di chuyển chỗ ở và cũng chỉ thêm đến giờ này sáng mai. Đăng Long bật dậy, nhìn quanh nhà, xuống cầu thang không thấy Đào Tiến Lộc đâu. Chỉ có người chị con ông bác của Đào Tiến Lộc đang đun chõ xôi. Hỏi chị nói, thấy cậu ấy cầm con dao đi vào nương. Nguyễn Đăng Long hiểu việc mà chú em Đào Tiến Lộc đang làm, liền gọi Lý Bạch Luân dậy hỗ trợ gia đình cơm nước. Đào Tiến Lộc chưa đi vào rừng ngay mà sang nhà Chánh Tổng Hoàng Văn Cừ là người anh rể. Từ ngày Tổng Đại Lịch tách chia thành hai, Tổng Lương Ca kéo từ Hạ Bằng La vào Việt Hồng, Chánh Tổng là Trần Đình Khánh. Còn từ Đại Lịch vào đến Đồng Khê, lấy tên cũ Tổng Đại Lịch. Ông Chánh Cừ nhậm chức từ ngày tách ấy, còn Tổng Lớn trước đó do ông Chánh Hổ, tức Hoàng Hữu Hổ đứng đầu. Từ ngày có quan hệ tiền nhiệm, kế nhiệm ấy, hai họ Hoàng Tạp và Hoàng Chay trở nên gần gũi. Ông Chánh Cừ cho người lên nhà ông Chánh Hổ đặt cơi trầu đánh động, gọi là bập dấu cô Ban cho Đào Tiến Lộc. Ban con gái Chánh Hổ đẹp nết đẹp người, có ý nghiêng về cậu con trai nghèo làng Thanh Bồng. Thế là các đám trai làng lảng hết. Đào Tiến Lộc hiền lành, nhanh nhẹn, lại rất có trước có sau, nên được lòng cả hai ông Chánh tiền nhiệm kế nhiệm. Anh rể Chánh Cừ dự định mua cho em chức vị hương lý ở xã để ông thêm bề nói năng với cánh hương hội. Bấy giờ thì ông Chánh Tổng đang ngồi một mình trước ấm nước chè đặc. Tính ông là thế, 5 giờ sáng dậy rửa mặt, pha ấm chè đặc, ngồi đọc mấy cuốn sách chữ nho, chữ nôm cổ. Cậu vào đây có gì mà đến sớm thế? Vâng, việc lớn anh ạ, Đào Tiến Lộc nói. Ông Chánh nghe xong, nhấc chén nước chè nhấp nhấp rồi đặt xuống. Tiến Lộc thấy lo, Bỗng ông Tránh hỏi lại, hay là cứ để các anh ấy ở lại nhà hai bác, đưa vào lán, kín đáo thật, nhưng mang tiếng làng mình. Không anh ạ, anh trưởng đoàn đã quyết định thế rồi, anh Rể đồng ý nhé. Tiến Lộc sốt sắng. Thôi được rồi, để anh bảo lý trưởng cho dõng binh gác cửa làng hết sáng ngày mai. Trưa nay lúc 10 giờ, em đưa đại diện của họ đến nhà anh gặp. Được anh Rể bằng lòng, Tiến Lộc chào rồi vội vàng xuống cầu thang, đi thẳng đến nương lúa trong thung lũng khe bưởi. Nương lúa trong thung lũng khe bưởi làng Thanh Bồng là của anh em gia đình Đào Tiến Lộc. Vụ này, lúa nương xanh thơm ngát đồi. Dưới đồng, lúa ruộng gặp gió lướt, lá thơm phức. Giữa khoảng đồi nương và tràn ruộng là một bãi phẳng nhỏ. Gần đấy có cây hồng ngâm do ông cụ Mạc trồng. Tháng 8 trung thu, quả đỏ rực, ăn rất ngon. Người nhà họ Đào làm một cái lán để coi chim phá lúa. Hết vụ lúa trồng ngô, lúc mệt mỏi, mọi người nghỉ tạm ở lán nứa này, để lán nương sạch sẽ, không hôi mốc. Lý Bạch Luân trèo lên rồi lăn luôn ra sàn lán, trêu Nguyễn Đăng Long. Này này, quản trại, đem chuyện Kiều lại đây cho ta. Đăng Long cũng lăn luôn ra tấm rát tre nhẵn bóng. Quản trại, không có chuyện Kiều, chỉ có báo cứu quốc. Nguyễn Phi Bằng sau khi đón Trần Quốc Hoàn lên lán, nói, sùng sướng quá, đầm ấm quá anh ạ. Trần Quốc Hoàn trìu mến nhìn các đồng chí thoát tù, rồi nhìn Đào Tiến Lục. Để được sống giữa lòng nhân dân như thế này, phải đổi bao xương máu các đồng chí ạ. Chỉ có làm cách mạng, lật đổ chế độ thực dân, ta mới có tự do, mới có hạnh phúc. Trầm ngâm giây lát, người bí thư chi bộ nhà tù hỏi nhỏ. Tháng trước ra tù, chắc anh Lê Thanh Nghị cũng đi đường này. Lý Bạch Luân quay sang Đào Tiến Lộc. Em có nghe ai nói có người tù nào ở Sơn La đi qua Đại Lịch không? Đào Tiến Lộc tròn mắt. Em không nghe, nhưng anh Rể em được dõng binh báo cáo về việc đó. Nói sao? Anh Rể có cho em biết không? Bạch Luân hỏi dồn. Ông Tránh Cử nói khi dõng binh, canh điếm đi tuần, gặp bốn người từ Mỹ ra Hiền Lương. Giấy tờ ghi, Lê Thanh Nghị, tù chính trị có hạng, được tha tại nhà tù Sơn La, ngày tháng 2 năm 1945. Có giấy tờ nên điếm canh không có quyền giữ. Ông tù còn gửi biếu Chánh Tổng quyền, điều lệ mặt trận Việt Minh. Trần Quốc Hoàn nhẹ nhàng. Cuối năm ngoái, anh Bình Phương từ Hiền Lương qua nơi đây, lên Sơn La để bàn định việc đấu tranh thả tù chính trị. Anh Phương đã có kế hoạch lập đường dây tuyến này. Trần Quốc Hoàn cười. Chúng ta không phải là người đi đầu tiên đâu đấy. Tất cả cười vui. Nguyễn Đăng Long quay lại phía Đào Tiến Lộc. Hôm qua, chú nói được học thầy giáo Quỳ, được nghe thầy giảng về cách mạng, về đấu tranh. Hôm nay ngồi ở đây, có con của Nguyễn Đức Quỳ đấy. Ơ thế ạ? Đào Tiến Lộc ngạc nhiên. Trần Quốc Hoàn vỗ nhẹ vào vai Nguyễn Phi Bằng. Đây, anh Nguyễn Phi Bằng chính là con trai giáo Quỳ, một thầy giáo cách mạng. Đào Tiến Lộc vội vàng nắm hai tay Nguyễn Phi Bằng. May mắn cho em quá, em sẽ theo bước chân thầy, theo bước chân các anh. Trần Quốc Hoàn cười tươi. Được rồi, nhân hôm nay các anh đặt bí danh cho chú là Dũng Tiến, dũng cảm tiến lên, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng sao? Đào Tiến Lộc đứng bật dậy giữa gian nhà sàn nho nhỏ. Thưa đồng chí Trần Quốc Hoàn, thưa các anh, tôi, Đào Tiến Lộc, thanh niên xã Đại Lịch, xin hứa. Trần Quốc Hoàn cũng đứng dậy, ôm chặt đồng chí trẻ, người dân tộc thiểu số đầy nhiệt huyết giữa đồng rừng làng quê Đại Lịch. Cả ngày hôm đó, Nguyễn Đăng Long giảng giải cho Đào Tiến Lộc rất nhiều điều mới lạ và thích thú. Anh còn cho Đào Tiến Lộc mấy cuốn sách trong đấy, có quyển điều lệ mặt trận Việt Minh to bằng bàn tay. Đêm đấy, giữa lán gốc hồng, Đào Tiến Lộc không ngủ. Theo yêu cầu của các anh, khi con chim bé khỏe học cất tiếng, Đào Tiến Lộc có nhiệm vụ bí mật đưa các tù chính trị tại ngoại qua đoạn điếm canh, qua đèo Zin, qua làng Vân. Riêng mình, Đào Tiến Lộc nghĩ sẽ ở lại, sẽ xây dựng cơ sở Việt Minh, sẽ tìm những nhân tố tích cực để làm nòng cốt cho phong trào cách mạng, sẵn sàng đón các đoàn tù chính trị từ Sơn La, từ Nghĩa Lộ, đưa về xuôi, bổ sung nguồn cán bộ cho tổ chức. Lán rừng im lặng, chàng trai tày họ Đào chợp mắt. Bùi Đức Lạc ngắm đi ngắm lại chiếc khăn piêu của cô bé có tên là Lò Thị Sương, biếu anh trong buổi sáng đi lễ hội hoa ban ở Thẩm Lé. Ngắm nghía, rồi Lạc quàng tấm khăn vào cổ, dắt dải đuôi có nhiều tua và ba quả cút đen bằng đầu ngón tay lên bờ vai to chắc của mình. Cứ thế ngắm, cứ thế quàng, rồi anh bước ra hè nhà. Ngoài đường phố, các mẹ các cô gồng gánh nông sản xuống chợ Bắc Kết. Sương mới 14 tuổi, người Thái bản Tông Co. Năm trước, Lạc theo bố là ông Bùi Đức Ngạc, đi tìm mua trâu, vào Tông Co, anh chủ một nhà dân là Lò Văn Gen, có 3 con trâu nhưng không nhận lời bán. Gen mời bố con ông Ngạc lên nhà sàn, rồi sai cô con gái đun nước, pha lá vối. Cô bé Sương làm rất nhanh, nước vối mùa hè sóng sánh thơm ngon là thế. Ông Ngạc và ông Gen trò chuyện trâu cày. Chàng trai Bùi Đức Lạc lại chẳng quan tâm cả trâu, cả cày, lẫn nước lá vối mà cứ để mắt đến cô bé ngồi đun nước bên bếp lửa giữa sàn nhà. Cô bé Sương cũng vậy, liếc trộm anh con trai ông lái trâu đang ngồi mép chiếu mà không hiểu mình liếc mắt để làm gì. Ông Ngạc đi lại nhiều lần. Gen đầm nể, đồng ý bán con trâu nghé. Cậu Lạc thấp thỏm chờ ngày theo cha đến dắt trâu, những mong có cơ hội gặp lại cô bé khuôn mặt trái xoan, da trứng gà bóc phồng phao chắc nhẹ, lúc nào cũng như tủm tỉm cười để lộ hàm răng trắng bên trong cặp môi hồng. Bây giờ thì Bùi Đức Lạc đang cầm trên tay tấm khăn của người con gái Mường Lò sắp đến tuổi trưởng thành ấy. Khăn ba cút nghĩa là tặng bạn trai, nhưng lúc đưa khăn cô bé lại nhỏ nhẹ nói, em biếu anh khăn này. Chưa cắt nghĩa được câu nói, nhưng Lạc vẫn cứ thấy vui trong lòng. Bỗng lệnh sức của chánh tổng Mường Lò ập đến, cấm mọi đàn ông từ 15 tuổi trở lên đi đâu xa. Lý trưởng các làng thống kê điều động trai tráng lên đồn Pú Trạng, dựng căng, thời hạn là 60 ngày. Hai cha con Bùi Đức Lạc lên núi voi đảo đất, xuống ven ngòi thia chặt tre, khuân đá. Những đồng phu làm quần quật, chân tay tướp máu, lính lệ lính đồn qua tháo suốt ngày. May mắn, Bùi Ngạc quen Cai Tân, người chỉ huy công trường. Tân đồng ý cho ông về nhà để đi giao trâu cho chủ trại ở Thái Bình. Bù lại, Bùi Đức Lạc phải làm thay cả thời gian của cha, nghĩa là kéo dài thành 4 tháng. Ông Bùi Ngạc buôn trâu nên có của ăn của để, mua được cả máy chữ, tích được cả bạc trắng. Ông tính kế, lót tay Cai Tân cho Lạc vào chân sửa chữa tại căng. Khoảng tháng 4 năm 1944, nhóm tù thường phạm ở Yên Bái Phú Thọ được chánh xứ đưa vào giam tại căng. Có chân sửa chữa, Bùi Đức Lạc gần gũi với quản Lượng. Lượng là người tày văn chấn, tính tình thật thà, thương người nghèo khổ. Bùi Đức Lạc cũng đồng cảnh nên thường được quản Lượng rủ ra gốc cây long não đầu nhà trò chuyện. Chiều tối hôm đó, căng nhận nhóm tù mới. Họ bị khóa tay bằng sợi dây xích chứ không còng số 8 như tù thường phạm. Sáng hôm sau xong mọi việc, Lượng và Lạc lại ra gốc cây long não. Quản Lượng: tù lần này lạ lắm, bước chân vào căng là họ hát, họ đọc thơ ca yêu nước, khuôn mặt ai cũng tươi vui cũng lạc quan. Thế tù trước thì sao? Bùi Đức Lạc hỏi. Mấy lượt tù vào trước, chửi bới dãy dụa ăn vạ, rồi còn đấm đá lẫn nhau nữa, quản trại thổi còi khô họng. Lượng theo dõi xem sao, rồi cho Lạc biết nhé. 10 giờ đêm, thấy tiếng la hét, tiếng còi của quản ngục, cả tiếng gõ vào ống bơ, vào tường rào che nứa. Quản Lượng vùng dậy, mặc vội chiếc áo, cầm theo khẩu mút cơ tông, chạy ra nhà tù số 2. Lượng nhìn rõ những người tù áo số, lúc chiều hiền lành ca hát thế, mà giờ này tính khí khác thường. Phản đối quản trại, không được giam tù chính trị lẫn với tội phạm, phản đối. Cài cành vung gậy quát tháo, đe nẹt đủ lời. Nhóm tù chính trị cởi trần, giơ các nắm tay. Không được giam chúng tôi lẫn tội phạm, phản đối. Phải cho chúng tôi được tự do đi lại như ở Sơn La, phản đối nhà giam nghĩa lộ, phản đối. Tiếng hét phản đối như mỗi lúc một nóng lên, kiên quyết. Cai canh đành xoa dịu. Thôi được, cho các ông chuyển sang nhà số 3, cấm không được làm ầm ĩ lên nữa. Một tù nhân khuôn mặt xương xương, chán xô, hai má tóp, làm hõm đôi mắt sáng và sắc, bước lên trước mặt Cai canh và các quản trại, rắn giọng nói: chúng tôi yêu cầu hai điều, một là không được giam chúng tôi lẫn với tội phạm, hai là phải được tự do, phải được đối xử tử tế. Nếu quản trại không chấp nhận, chúng tôi tuyệt thực đấu tranh. Cai canh xua tay: được, được, trước mắt tối nay các ông sang nhà số 3, còn tự do sẽ có trong khuôn sân căng này. Nói rồi canh hất hàm cho Lượng, Hùng, Lữ, những quản trại dẫn dài nhóm tù chuyển phòng. Lượng bảo Lữ: việc xong rồi, tù yên rồi, nhóm trưởng cứ về ngủ, tôi trực thay. Lại quay sang bảo quản Hùng: Hùng sân sau, mình sân trước. Lượng ngỏ lời trúng ý của cả hai. Tối nay Lữ được mấy bạn lính khố xanh ở đồn phố rủ đi xem gái xòe, đang khấp khởi thì có lệnh của cai canh. Còn Hùng, anh ta nghĩ, sân trước có cửa buồng giam, lúc nào cũng phải tỉnh như sáo. Thôi, kệ thằng Lượng. Khoác khẩu mút cơ tông, Lượng đi ngoài hành lang nhà số 3. Anh gác. Lượng lắng tai bước lại gần cửa sổ dày đặc dây thép gai. Anh gác, tôi đây. Lượng ghé lại, tiếng rất nhỏ phát ra từ buồng giam tối om. Tôi là người đưa ra hai yêu cầu với nhà giam lúc nãy, anh có để ý không? Có, ông tên gì? Ông còn yêu cầu gì nữa? Quan Lượng hỏi rồi đi lại lại trước cửa sổ. Tôi không yêu cầu gì đâu, chỉ muốn biết tên anh. Tôi là Lượng, Hà Văn Lượng, người Tây ở văn chấn này. Tôi chỉ là quản trại, người có quyền là ông cai lúc nãy, cai canh. Cảm ơn anh bạn, còn tôi là Trần Đức Sắc. Tôi chỉ ao ước trở thành thầy giáo dạy lịch sử cho con em ta. Thế mà Tây đến cướp nước, gây bao đau khổ cho dân ta. Anh có biết điều đó không, anh Lượng? Có, tôi biết. Ông nội tôi cũng bị lính Tây bắt trói, đánh thành tật rồi chết chỉ vì không có tiền nộp sưu thuế. Bố tôi đi phu, còn tôi đi lính. Người mình sao mà khổ thế ông? Chuyện đó dài lắm chú Lượng ạ. Chú tìm cách cho chúng tôi ra lao động ngoài trời. Tôi sẽ nói chuyện, nhiều chuyện hay lắm chú Lượng. Biết thế đã, ông Sắc. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.